Phần 10. Ngôi trường méo mó. Chương 1. Cái thai quỷ. Ký túc xá nữ về đêm, ánh đèn đã tắt, hành lang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Một nữ sinh đi vào vệ sinh, cô mò mẫm tiến vào gian ở giữa ngồi xuống. Xung quanh im bặt, chỉ còn lại những tiếng giọt nước nhỏ tí tách xuống bồn rửa tay. Nữ sinh nọ sau khi giải quyết xong đang định rửa tay, thì bỗng nghe thấy tiếng vòi nước bật chảy xối xả. Hình như có bàn tay ai đó vừa vặn hết cỡ. Nữ sinh sợ hãi đứng phắt dậy, định thần một lúc rồi ngó ra phía ngoài. Không có ai đứng trước vòi nước. Trong ngày giàn bên cạnh, có một cô gái mặc váy trắng toát, mái tóc dài buông xuống, che gần hết khuôn mặt, đang nhìn chằm chằm vào cô. Quê béo tròn, không giấu giếm vì việc mình có thai. Cô kể chuyện hết người này đến người khác, rồi nói cùng một câu: "Này, nhớ giữ bí mật nhé." Nhưng không ai trong trường tin lời của cô. Tổ chuyên án nghe chuyện này thì cũng bán tính bán nghi. Tommy lập tức tìm gặp các bạn cùng phòng để làm rõ sự việc. Bạn A: "Ôi, nó là đứa thần kinh tột độ, lại còn hám trai. Em thường xuyên bị nó làm cho chết khiếp. Với cái bộ dạng của nó như thế, ai mà thèm yêu. Hơn nữa nó vẫn là còn nguyên thì làm sao mà có bầu được." Bạn B: "Cuối tuần nào bạn ấy cũng đi ra ngoài về rồi cũng hấn ha hấn hở, bảo mình đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, phải đốt pháo hoa mà chúc mừng." Bạn C: "Cái con búp bê của bạn ấy thật sự rất là ma quái. Chân con búp bê thường xuyên ướt nhẹp nhầy nhụa, sau đó thì lại khô đét. Đúng là cái đồ xấu tính lập dị, lấy con búp bê ra tự sướng rồi bảo là mình đã có mang bầu với con búp bê." Cảnh sát liệt Quê béo tròn và Hoa Khôi Bạch Băng Á vào đối tượng tình nghi hàng đầu. Các bạn cùng phòng còn cung cấp một tình tiết rất quan trọng: Bạch Băng Á là bạn gái của Lý Thông Hạo. Quê béo tròn thì chết mê chết mệt, suốt ngày cứ chạy theo Lý Thông Hạo. Thế nhưng có một giai đoạn Quê béo tròn ngày nào cũng chăm chỉ đi mua đồ ăn sáng cho Bạch Băng Á. Điều này vô cùng đáng nghi, vì Quê béo tròn vô cùng kẹt sĩ, bỗng dưng lại tình nguyện đi mua đồ ăn sáng cho tình địch, chắc chắn là phải có mục đích gì đó. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó Bạch Băng Á và Lý Thông Hạo đã chính thức là người yêu của nhau, nên các bạn cùng phòng nghi ngờ Quê béo tròn đã cho cái thứ gì đó vào trong đồ ăn sáng, chắc là định đầu độc Bạch Băng Á. Thế nhưng đến bây giờ Bạch Băng Á vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Điều đó khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Giáo sư Lương và Phó Cục trưởng Lương trực tiếp thẩm vấn Bạch Băng Á. Nhưng nữ sinh này cho biết cô và Lý Thông Hạo không phải là người yêu. Giáo sư Lương hỏi: "Cháu không cần gánh nặng tâm lý, có gì thì cứ nói đấy. Nhưng nếu cháu nói dối thì mọi việc sau này sẽ rất là bất lợi cho cháu đấy." Phó Cục trưởng Lương cũng nghiêm giọng: "Cháu phải nhớ kỹ, tất cả những gì cháu khai ngày hôm nay, chúng tôi đều sẽ để chứng thực lại. Đừng bao giờ đánh giá thấp cảnh sát." Bạch Băng Á ấp úng: "Cháu chỉ hơi sợ, vì cháu không hề yêu cậu ấy. Cháu chỉ thấy nhà cậu ấy giàu có mà thôi." Phó Cục trưởng Lương hỏi: "Cháu đã ở đâu hôm xảy ra vụ án?" Bạch Băng Á nghĩ một lúc rồi nói: "Cháu đang ở quán bar ạ." Phó Cục trưởng Lương hỏi tiếp: "Cháu đi quán bar để làm gì?" Bạch Băng Á cúi đầu trả lời: "Cháu đi uống rượu cùng với khách, nhảy múa để kiếm tiền thêm ạ." Giáo sư Lương hỏi: "Bên trường cấp 2 thực nghiệm có một nữ sinh biệt danh tên là Quê béo tròn, cháu có quen biết bạn ấy hay không?" Bạch Băng Á trả lời: "Dạ cháu có biết ạ. Bạn ấy từng theo dõi cháu, nhưng bọn cháu lại không quen nhau." Giáo sư Lương hỏi: Không quen nhau, thế tại sao bạn ấy phải mua đồ ăn sáng cho cháu? Bạch Băng Á trả lời: Vâng ạ, hồi đó cháu cũng thấy rất kỳ lạ, cứ mấy ngày liền bạn ấy cứ mua đồ ăn cho cháu. Giáo sư Lương hỏi: Mấy ngày? Bạch Băng Á suy nghĩ một lát rồi trả lời: Bạn ấy nói rằng Lý Thông Hạo bảo bạn ấy mua cho cháu trong một tuần liền. Phó cục trưởng Lương hỏi: Thế mua gì? Bạch Băng Á trả lời: Thì cháo đậu đỏ, bánh chiên, trứng gà và mấy loại bánh bao nhỏ. Theo kết quả điều tra bước đầu, khi cả hai nhân vật bị tình nghi đều không có thời gian gây án. Khi xảy ra vụ việc, Bạch Băng Á lại ở quán bar, còn Quê Béo Tròn vẫn ngủ trong ký túc xá. Cảnh sát bắt đầu mở rộng điều tra các mối quan hệ xã hội của hai nữ sinh này, điều tra theo hướng thuê giết người. Nhưng đây là công việc cần một lực lượng cảnh sát lớn, với khoảng thời gian điều tra rất dài. Cảnh sát sau những nỗ lực không ngừng đã làm rõ được việc đưa đồ ăn sáng của Quê Béo Tròn là một dạng hành vi biến thái theo chiều hướng trả thù. Do cô không thể chấp nhận được việc người con trai mà mình yêu lại đi yêu thích một cô gái khác. Lý Thông Hạo và Bạch Băng Á, họ quen nhau trước nhà ăn của trường. Một người là hot boy, một người là hoa khôi. Cô gái mặc một chiếc váy dài, trên đầu cài một bông hoa nhỏ màu trắng, cứ lướt qua lướt lại trước mặt chàng trai. Chàng trai cất tiếng gọi, cô gái quay lại nở một nụ cười trong sáng. Cả hai đều từng nghe mọi người nói về đối phương, nhưng đó là lần đầu tiên họ bắt chuyện. Lý Thông Hạo hỏi: Này, đợi một chút, cho mình hỏi chuyện này có được không? Bạch Băng Á cất tiếng nhẹ nhàng: Có chuyện gì thế? Lý Thông Hạo hỏi: Chắc là bạn thích Sansuki có đúng không? Bạch Băng Á ngạc nhiên: Đó là ai? Lý Thông Hạo trả lời: Đó là thần tượng của mình. Trên tóc bà ấy có cài một bông hoa trắng trang nhã và thuần khiết. Bà ấy thích thơ ca, thích chơi dương cầm trong đêm tối. Bà được gọi là bướm bướm xứ Myanmar và là người phụ nữ đẹp nhất ở châu Á. Bạch Băng Á cười tươi bảo: Tôi chưa nghe thấy bao giờ, cách làm quen này của cậu quê quá đi mất. Lý Thông Hạo hỏi: Thế thần tượng của cậu là ai? Bạch Băng Á làm ra vẻ kiêu sa trả lời: Là chính tớ. Lý Thông Hạo đáp lại: Còn tớ đang trên đường tìm kiếm Sansuki của mình. Bạch Băng Á giả vờ không hiểu hỏi lại: Cậu nói thế là có ý gì? Lý Thông Hạo lôi từ trong ba lô ra một cuộn băng rôn, trên đó viết dòng chữ tẩy chay nhà ăn của trường, kêu gọi mọi người hãy phản đối việc ăn cơm trong nhà ăn. Và cậu nhờ Bạch Băng Á giúp mình giơ cao cái băng rôn kháng nghị. Nhưng Bạch Băng Á lại từ chối: Cô học sinh này không dám ra mặt chống đối nhà trường, nhưng nói là sẽ ủng hộ hành động chính nghĩa của cậu. Nếu về phía nhà trường không có động thái tích cực, sẽ không ăn cơm ở nhà ăn của trường nữa. Trong ba người bạn của cùng phòng Lý Thông Hạo, chỉ có Trần Thương Hải là đứng ra ủng hộ. Hai người còn lại chỉ nói miệng không. Lý Thông Hạo và Trần Thương Hải đứng dằn tấm băng rôn trước cửa nhà ăn suốt ba ngày liền. Trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Lý Thông Hạo vẫn đứng trong mưa và rất nhiều học sinh đứng đó vừa xem vừa bàn tán xôn xao. Lý Thông Hạo lên tiếng dõng dạc: Thưa các bạn, có một số việc không phải khi thấy hy vọng chúng ta mới cố gắng, mà phải cần cố gắng mới thấy được sự hy vọng. Đất nước chúng ta được hợp thành từ rất nhiều nhóm người khác nhau. Trên đất nước này chỉ ít những ai có tư tưởng tìm kiếm sự công bằng, chính nghĩa chân lý mới có thể bảo vệ được lợi ích của mình. Thấy được mặt chưa hoàn thiện của xã hội, nhưng vẫn không chịu buông xuôi, từ bỏ, không bi quan thất vọng. Chỉ những người như thế mới có thể trở nên giàu mạnh thật sự, mới có được ngày mai tươi sáng. Các bạn học sinh đứng xung quanh vỗ tay, reo hò cổ vũ. Lý Thông Hạo cứ hô hào các bạn xung quanh, hiệu triệu mọi người phải đồng tâm dốc sức, cùng nhau phản đối hành động vô lý của nhà trường, tẩy chay việc ăn cơm trong nhà ăn. Rất nhiều học sinh bắt đầu ký tên lên tờ băng rôn, ủng hộ hành động chính nghĩa của Lý Thông Hạo. Một học sinh nam chạy từ trong nhà ăn ra hô to: Hôm nay có canh thịt cừu vừa mới ra lò nóng hổi đây, ai có ăn không, nhanh là hết. Các học sinh vừa ký tên xong thì nghe thấy đã vội vàng bỏ bút xuống, chạy thẳng vào nhà ăn và tranh nhau mua canh thịt cừu. Lý Thông Hạo đứng trước cửa nhà ăn, vận động suốt 3 ngày liền. 3 ngày đó trời âm u cả ngày, mưa phùn liên tục. Một cô gái đứng bên cạnh Lý Thông Hạo che dù cho cậu cả buổi. Đó chính là Quê Béo Tròn. Mặc dù cả người mình ướt đẫm, nhưng trong lòng cô thấy vui phơi phới. Quê Béo Tròn bụng đói cồn cào, rất muốn xông ngay vào nhà ăn làm mấy suất cơm, nhưng rồi lại thôi. Cô kiên trì đứng đó che ô cho chàng trai mình yêu, cho dù ngay bên cạnh là kẻ địch đã đánh bại có bao lần khi muốn giảm béo. Lý Thông Hạo buồn bã nói lời cảm ơn. Cậu cảm thấy vô cùng thất vọng vì mình không thể làm thay đổi tình trạng bất công này. Ngược lại, Quê Béo Tròn thì rất vui, không ngừng hỏi cậu xem blog của cô đã xem chưa, thấy những bức ảnh trên đó có đẹp hay không, và bài hát cô hát có được mọi người chia sẻ rất nhiều trang mạng xã hội và đang rất hot, cậu đã nghe hết chưa? Hòa Long không đồng tình với hành động phản đối của Lý Thông Hạo. Anh nói, tên nhóc này đúng là chưa bao giờ thấy những mặt trận lớn. Tô Mì phản bác, nếu tôi là bạn học của cậu ta chắc chắn sẽ dốc sức ủng hộ. Bào Triển nói, khi Lý Thông Hạo bị giết hại, hiện trường gây án trên mái tòa nhà lớp học không hề có dấu hiệu ẩu đả rõ rệt, chứng tỏ khi đối mặt với sự nguy hiểm, cậu ta đã chọn lựa việc cúi đầu khuất phục. Điều này thì lại hoàn toàn trái ngược với thái độ kịch liệt khi diễn thuyết trước mặt mọi người. Sau khi hoạt động phản đối của nhà trường tẩy chay nhà ăn kết thúc không lâu, thì Lý Thông Hạo và Bạch Băng Á đã trở thành người yêu của nhau. Trong thời gian đó, Quê Béo Tròn trong lòng nguội lạnh, cứ thường xuyên ngâm nga bài hát Kiến Tập Tình Yêu, cả ngày cứ hát đi hát lại mãi mấy câu. Bánh xe đu quay, cô đơn đứng giữa trời mưa ướt đẫm, em ước phép màu kéo gần hai con người mà chẳng có em. Nghĩ đến phút giây hai người cùng nhau ca khúc ca lay động, anh rời xa khúc quanh nơi cầu thang màu đỏ thắm, cô ấy đã đến trong khu vườn yên tĩnh cách chẳng bao xa. Nhìn hai người gặp nhau, trong khúc ca này em đang hát. Quê Béo Tròn cứ nhìn chằm chằm chàng trai mình yêu thương đang ôm một cô gái khác vào trong lòng, và cô bật khóc. Nhưng cô không thừa nhận với cảnh sát rằng mình từng có hành vi trả thù. Quê Béo Tròn nói rằng việc mua đồ ăn sáng cho Bạch Băng Á là do yêu cầu của Lý Thông Hạo. Nhưng có học sinh phản ảnh là mấy ngày hôm đó thấy Quê Béo Tròn xách các túi đồ ăn vào trong nhà vệ sinh. Bào Triển phân tích, liệu có phải cô ta chạy vào nhà vệ sinh, nhổ nước miếng vào trong đồ ăn sáng rồi đưa cho tình địch mình ăn hay không? Hỏa Long đoán, tôi thì nghĩ rằng trong đồ ăn sáng đó có phân hoặc là nước tiểu. Tô Mì nói, cô ta mua cháo đậu đỏ, trong bánh chiên trứng, gà có tương ớt. Thôi, tôi không nói nữa đâu, tôi biết cô ta làm cái trò gì rồi. Tô Mì đoán rằng những ngày đó là ngày đến tháng của Quê Béo Tròn. Tô Mì lấy một chiếc khăn trên bàn, giả làm băng vệ sinh, rồi lấy tay làm động tác vắt khăn. Hỏa Lòng Bao Triển Tô Mì yêu cầu các bạn cùng phòng phải theo dõi chặt chẽ Quê Béo Tròn. Nếu có phát hiện gì khác lạ thì phải lập tức thông báo ngay. Một bạn cùng phòng do đau bụng nên tối đó không đến phòng tự học mà đi về ký túc xá sớm hơn bình thường. Ngày sau đó, cô chạy học tóc đến xe cảnh vụ bảo rằng trong ký túc xá có ma. Hỏa Long Bao Triển Tô Mì lập tức chạy theo nữ sinh đó về ký túc xá. Trong ký túc xá không một bóng người, con búp bê đang ngồi ở sau cửa. Nữ sinh kia run rẩy nhìn như là thấy ma, chỉ vào con búp bê nói, nó biết chạy, rồi nó còn phát ra cả tiếng kêu nữa. Hỏa Long Bao Triển Tô Mì quan sát thật kỹ thì bỗng thấy hai mắt con búp bê đang chảy máu. Nữ sinh đến báo án khi còn nhỏ đã từng trải qua một số chuyện không bình thường nên bị hội chứng sợ búp bê vải. Mỗi khi nhìn thấy những con búp bê bằng vải tàn khuyết hoặc trong bóng tối mà thấy ánh mắt phản quang của con búp bê vải đều rất sợ hãi. trong đầu nghĩ rằng những con búp bê này giống như những đứa trẻ đã chết. Nữ sinh này là người cuối cùng rời khỏi ký túc xá. Lúc đó con búp bê đang được đặt trên giường. Cô nhớ rất rõ ràng mình cũng chính là người đầu tiên về ký túc xá. Nhưng bây giờ con búp bê đã bò xuống đất, rồi nó ngồi ngay phía sau cánh cửa. Bào Triển đeo găng tay, giơ cái con búp bê lên để quan sát thật kỹ, nhưng không có gì khác thường. Lật qua lật lại con búp bê thì phát hiện phía dưới có một vết nứt. Dưới đũng con búp bê có nhét một cuộn giấy nhỏ. Bào Triển cẩn thận lôi cuộn giấy đó ra, phát hiện bên trong có hai tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Kết quả một tờ giấy xét nghiệm cho thấy màn trinh của Quê béo tròn vẫn còn nguyên vẹn. Và kết quả tờ giấy xét nghiệm còn lại cho thấy Quê béo tròn đã có thai.
いつまでここにいられるんだろう。高志君、高志君、夏目殿、夏目様、夏目様、おい夏目。
ありがとう。